Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. "46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 7, phần 2, A lớn, lễ hưu trí và bàn giao chức vụ giám đốc cô nhi viện. Y theo đơn xin ngày 21 tháng 5 năm 1968, Ban trị sự Tổng Liên hội nhóm lại và đồng ý chấp thuận cho tôi được về hưu do biên bản số 3/68/TLH/167. Đồng thời đặt cử ông mục sư Trần Vân Đệ giữ chức vụ giám đốc cô nhi viện thay tôi. Khi nhận được biên bản ấy, tôi liền mời ban giám đốc cô nhi viện nhóm lại để kiểm điểm sổ sách, tiền bạc và soạn thảo văn thư bàn giao giữa tôi và mục sư tân giám đốc. Lễ bàn giao chính thức được tổ chức tại nhà thờ cô nhi viện lúc 16 giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 1968 do mục sư Trần Trọng Thục, chủ nhiệm địa hạt Nam Trung phần chủ tọa. Thứ nhất, diễn từ của mục sư phó hội trưởng Tổng Liên hội. Ông mục sư Vũ Văn Cư, phó hội trưởng Tổng Liên hội, thay mặt cho mục sư hội trưởng Tổng Liên hội trình bày đại cương về việc thành lập cô nhi viện và tuyên đọc biên bản của Tổng Liên hội nguyên văn như sau. Kính thưa quý quan khách, được khải tượng về công việc Chúa là một đặc ân của Ngài. Biến khải tượng thành một thực sự, ấy là công việc của đức tin, neo mình trong tay Chúa cùng với ý chí quyết theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Đang khi chúng ta ngồi trong nhà thờ của khu cô nhi viện, hãy hồi tưởng đến khoảng 15 năm trước đây. Khuôn viên này chỉ là một miếng đất hoang vắng và lạnh lẽo như cái nghĩa địa ở bên kia quốc lộ số 1 đối diện với nó. Lúc ấy, cụ mục sư Lê Văn Thái giữ chức vụ hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được khải tượng về công tác mới của Hội Thánh, công tác xã hội để bày tỏ các thực tế của cơ đốc giáo cho đồng bào. Năm 1952-1953, cuộc chiến tranh Việt-Pháp đang hồi quyết liệt, gieo tan tóc cho nhiều gia đình tín hữu. Hình ảnh các em thiếu nhi không cha, thiếu mẹ, nheo nhóc đã gây xúc động cho đầy tớ Ngài khi đi thăm viếng đây đó. Đức Chúa Trời đã dùng những hình ảnh sống động ấy mà ban cho cụ khải tượng về sự thành lập một cô nhi viện. Để thúc đẩy đầy tớ Chúa trong công tác này, Ngài đã cảm động cố giáo sĩ W.C. Cartman trước khi qua đời để lại một chúc thư di tặng tài sản của mình cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chính tài sản ấy đã được dùng để xây cất những cơ sở đầu tiên của cô nhi viện. Buổi đầu có một công tác mới thì tránh sao cho khỏi những khó khăn ngăn trở từ bên ngoài lẫn bên trong. Nhưng với ý chí cương quyết và lòng tin vững vàng, cụ đã vượt qua mọi chặng đường ấy. Sau 15 năm kiên trì hoạt động của cụ, chúng ta đều thấy cô nhi viện đã được mở mang đồ sộ như ngày nay về phần cơ sở cũng như số lượng các em cô nhi. Thật, cụ mục sư Lê Văn Thái đã gây dựng cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một tài sản đáng giá hàng chục triệu đồng, để lại cho chúng ta một gương sáng về tinh thần hầu việc Chúa, hướng theo một mục đích cao cả rất khích lệ chúng ta. Hiện nay tuổi cụ đã cao, sức khỏe không được thường. Cụ đã gửi đơn lên Ban trị sự Tổng Liên hội xin nghỉ chức vụ giám đốc cô nhi viện và hồi hưu. Trong kỳ họp từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 1968, Ban trị sự đã đồng thanh chấp thuận để cụ nghỉ chức giám đốc và hồi hưu. Vậy, thay mặt cho Ban trị sự Tổng Liên hội, tôi xin tuyên đọc biên bản như sau. Biên bản số 3/68/TLH/167. Nhóm từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 1968. Khoảng 6. Biểu quyết chấp thuận đơn của cụ mục sư Lê Văn Thái đề ngày 20 tháng 3 năm 1968 xin nghỉ chức giám đốc cô nhi viện Tin Lành Nha Trang kể từ đầu tháng 7 năm 1968. Thông qua. Khoản 7. Biểu quyết chấp thuận đơn của mục sư Lê Văn Thái đề ngày 20 tháng 3 năm 1968, xin hưu trí kể từ đầu tháng 7 năm 1968. Thông qua. Khoản 8. Biểu quyết thuận cử mục sư Trần Văn Đệ giữ nhiệm vụ giám đốc cô nhi viện Tin Lành Nha Trang một nhiệm kỳ 2 năm kể từ đầu tháng 7 năm 1968 thay cho mục sư Lê Văn Thái xin nghỉ. Đồng thời, mục sư Đệ kiêm nhiệm chức vụ trưởng ban phát thanh Tin Lành cho đến khi có sự sắp đặt mới. Thông qua. Trước khi cùng mục sư giám đốc từ giã chức vụ, tôi thay mặt cho ban trị sự Tổng Liên hội chân thành cảm ơn cụ đã để lại cho hội thánh một công tác thật tốt đẹp. Chúa chẳng hẳn khi nào quên công khó của cụ. Theo hình thức tổ chức của hội thánh chúng ta thì nhiệm vụ của cụ sắp chấm dứt. Song theo tinh thần phục vụ Chúa thì tôi tin rằng cụ chưa được nghỉ cho đến khi Chúa chấp thuận. Thưa ông mục sư tân giám đốc cô nhi viện, tôi thay mặt cho ban trị sự Tổng Liên hội vui mừng hoan nghênh ông vào chức vụ mới, một chức vụ không thiếu khó khăn và cần sự tế nhị. Nguyện Chúa ban trên ông ân điển dồi dào để hoàn thành nhiệm vụ. Amen. Nha Trang, Chủ nhật 30 tháng 6 năm 1968. Một nhỏ. Lời tri ân của một em cô nhi. Sau khi ông mục sư phó hội trưởng dứt lời, một em bé cô nhi từ tốn bước ra đứng trước chúng tôi và đọc những lời tri ân sau đây với một giọng nhỏ nhẹ cảm động. Kính thưa cụ giám đốc, thưa ông bà rất quý mến của chúng con, hôm nay là lễ hưu trí của ông và cũng là ngày ông bàn giao chức vụ giám đốc. Chúng con vô cùng bùi ngùi cảm xúc. Không phải giờ phút này chúng con mới thấy nỗi buồn nhớ của chúng con. Nhưng từ mấy tháng nay nghe ông sắp về hưu, lòng chúng con đã bối rối và buồn rầu vô hạn. Chúng con được biết rằng nơi đây xưa kia chỉ là một bãi cát hoang, thế mà ông đã cậy ơn Chúa với bao công lao khó nhọc và lo lắng xây dựng cho viện mỗi một ngày phát triển thêm. Nhờ đó mà ngày nay, viện mới có được quang cảnh tốt đẹp như vậy. Trải 15 năm qua, ông bà đã hao tâm, tổn trí, lo lắng xây dựng cho biết bao anh chị cô nhi chúng con. Trong số đó đã có nhiều người đã thành gia thất và đã chiếm được những địa vị khá quan trọng trong xã hội. Ông bà lại còn luôn lo lắng cho chúng con từng ly từng tí. Nào là áo cơm, nào là chỗ ăn ngủ, nơi thờ phượng Chúa, chỗ học. Nhưng không phải ông bà chỉ lo cho chúng con có vậy thôi đâu. Chúng con còn nhận nơi ông bà một tình thương mà chúng con không tìm đâu thấy. Một tình thương làm ấm áp lòng chúng con, một tình thương làm sống lại nơi chúng con là những trẻ xấu số, một niềm hy vọng tươi mới. Hằng ngày thấy bóng dáng ông, lòng chúng con cảm thấy vững vàng, trí chúng con được tươi vui. Thưa ông bà quý mến của chúng con, tuổi trẻ chúng con thường hay mắc lỗi lầm, ưa làm trái kỷ luật. Nhưng khi nghĩ đến ông bà, chúng con lại sợ ông bà buồn, nên chúng con thường bảo nhau cố gắng sống ngoan ngoãn để ông bà vui trong tuổi già mà lo lắng cho chúng con. Một vài ngày vắng bóng ông, thiếu nụ cười hiền hòa của ông, lòng chúng con đã cảm thấy trống vắng rất nhiều. Thế mà nay ông lại nghỉ luôn, thì kể sao cho xiết nỗi nhớ thương của chúng con được. Chúng con là những kẻ thiếu cha, mất mẹ, Chúa đã thương chúng con, cho chúng con sống trong viện đây, và chúng con cảm thấy được hưởng tình thương ấm áp như trong một gia đình. Ông bà chính là cha mẹ, là ông bà của chúng con, nhưng chúng con biết rằng thời gian trôi qua không ngừng, và chúng con có sức gì để níu kéo thời gian lại. Thật vậy, tuổi ông bà mỗi ngày một cao và bao nhiêu năm, ông bà đã tận tụy, lo gây dựng công việc nhà Chúa. Hơn nữa, những năm sau này, ông bà đã để hết tâm lực lo lắng cho đoàn cô nhi chúng con. Bây giờ là lúc ông bà đáng phải được nghỉ ngơi với niềm vui là nhìn thấy những hạt giống của ông bà đã gieo ra được mọc lên và đương đâm bông kết quả tốt đẹp cho nhà Chúa. Ông chính là người đã sáng lập ra viện này, tinh thần vị kỷ. Tinh thần vị tha và lòng yêu thương cao quý của ông bà sẽ là ngọn lửa bất diệt bừng sáng mãi nơi đây. Vì vậy, con xin thay lời cho các anh chị cô nhi đã xuất viện, cho anh chị em chúng con hiện đang sống tại viện là những lớp cô nhi sẽ vào sống trong viện sau này. Chân thành nói lên lòng biết ơn vô bờ bến của chúng con đối với ông bà rất quý mến của chúng con. Để tỏ lòng biết ơn ông bà, Chúng con chỉ biết gắng sức học hành, hết lòng kính sợ Chúa để trở nên người ích lợi cho nhà Chúa và mai sau. Chúng con biết ông bà chỉ mong ước nơi chúng con có vậy mà thôi. Tô Thị Nhỏ đọc tại nhà thờ Cô Nhi Viện ngày 30 tháng 6 năm 1968. Hai nhỏ, những lời chúc mừng của anh em tín hữu và các bạn hữu đồng lao. Trong buổi lễ bàn giao hôm ấy, cụ mục sư ông Văn Huyên, viện trưởng Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang, có cảm tác một bài thơ tặng tôi với tư cách là một người bạn đồng song và đồng lao. Ý thơ của cụ chân thành và cảm động. Mặc dù cùng một lúc tôi đã nhận được rất nhiều thư từ, điện tín của quý vị mục sư, truyền đạo, tín hữu và thân nhân của các em cô nhi từ khắp nơi gửi về chúc mừng, nhưng tôi chỉ xin mạn phép chép lại bài thơ của cụ Huyên để gọi là đặc biệt kỷ niệm một tình bạn. Hơn 40 năm trước, 1922, chúng tôi đã cùng nhau bước chân vào trường Kinh Thánh Đà Nẵng để học hỏi lời Chúa, và từ ngày ấy đến nay, chúng tôi luôn luôn kề cận bên nhau trong những giờ phút khó khăn nhất của lịch sử giáo hội. Cụ tiễn tôi với giọng điệu bùi ngùi, và tôi bắt tay cụ với những mối cảm hoài không tả được. Sau đây là nguyên văn bài thơ của cụ. Lễ hưu trí cảm tạ ơn cha, bàn thạch tai thiên vững nếp nhà, giao hối trẻ côi ân đức trọng, giá minh son sắc chánh trung hòa, đốc đô 105 năm trọn, cô đãi năm nay 70 già, nhi ấu bùi ngùi nhìn núi Thái, viễn tiền đệ tử tuổi mừng ca, đồng song và đồng lao, mục sư ông Văn Huyên. Sau lễ bàn giao chức vụ giám đốc trong phạm vi cô nhi viện ngày 30 tháng 6 năm 1968, địa hạt Nam Trung Phần và Tổng Liên hội quyết định chính thức lễ hưu trí của chúng tôi tại nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Nha Trang vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1968. Đây là một ưu ái, một danh dự đặc biệt mà Hội Thánh đã dành cho chúng tôi. Buổi lễ hôm ấy do ông mục sư Trần Trọng Thục chủ nhiệm địa hạt Nam Trung Phần chủ tọa. Chúng tôi bước vào nhà thờ dự lễ hưu trí, lòng hân hoan như ngày lãnh bằng tốt nghiệp tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng ngày 27 tháng 4 năm 1928. Hơn 40 năm qua rồi, cái bằng tốt nghiệp bằng giấy của tôi vì chiến tranh nó đã thất lạc nơi nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng không có gì mất đi trước mặt Chúa. Ngài đã ghi tất cả trong quyển sách rồi. Khi Chúa đến, quyển sách ấy sẽ mở ra. Quan cảnh buổi lễ hôm ấy tuy đơn sơ nhưng không kém phần long trọng. Trong những ngày còn lại trên đất này, đối với tôi đây chính là một trong những kỷ niệm khó quên. Quá khứ đã trở về với tôi một cách êm đềm và lặng lẽ. Nhìn lại những đoạn đường đã qua, tôi thật có cớ để ngợi khen sự gìn giữ và bao bọc của Chúa. Đại cương buổi lễ đã được ông Lạc Giao ghi lại như sau. Lễ hưu trí của cụ mục sư Lê Văn Thái. Chiếu theo quyết nghị Tổng Liên hội, vừa lúc đề cập đến một nghi lễ cần được cử hành để tạ ơn Chúa và sau là để tôn quý các vị mục sư, truyền đạo đã đáo hạn và đủ điều kiện khi các vị ấy xin hồi hưu như câu khẩu hiệu có in ở chương trình buổi lễ hôm nay. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người, Văn chương 12 câu 26. Địa hạt Nam Trung Phần lần này chiếu theo quyết nghị đó mà cử hành lễ hưu trí cho cụ mục sư Lê Văn Thái. Tuy nhiên, cụ mục sư Thái không phải là vị hồi hưu đầu tiên ở Nam Trung Hạt, nhưng lễ hưu trí này là lần đầu tiên vì buổi lễ được cử hành ngay sau khi có quyết nghị Tổng Liên hội ban hành. Lễ cử hành tại nhà thờ Chi hội Nha Trang vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1968 và đặt dưới quyền chủ tọa của mục sư Trần Trọng Thục, chủ nhiệm Nam Trung Phần. bên ngoài nhà thờ chiều nay bỗng trở nên rộn rịp đông đảo khác thường, và bên trong được trang trí tôn nghiêm. Ngay trước giảng đài, một tấm băng màu trắng chạy suốt bề ngang, viết bằng chữ màu đỏ: lễ hưu trí của cụ mục sư Lê Văn Thái. Khung cảnh nhà thờ nghiễm nhiên đứng trong tư thế huy hoàng náo nhiệt, nhưng hình như bầu không khí bao trùm đâu đây thấm đượm những nỗi ngậm ngùi khó tả. Gần hết các vị mục sư truyền đạo của Nam Trung phần về đủ, có sự hiện diện của các quý ông hội trưởng tổng liên hội, hội trưởng truyền giáo, các quý ông bà trong ban giáo sư thần học viện, các quý ông giám đốc cô nhi viện, chẩn y viện, mục sư đại diện hội thánh Mỹ Tho, giám đốc nha tuyên quý Tin Lành. Về các ban hát của biệt lễ ca như ban thanh niên Nha Trang, cô nhi viện và mục sư truyền đạo trong hạt, rồi một thiên bút ký lược trình về chức vụ của mục sư Lê Văn Thái do thư ký địa hạt tuyên đọc. Bản lược trình đã rút gọn thể theo lời thời gian hữu hạn của buổi lễ, nhưng cũng vừa đủ để nói lên đại ý một cuộc đời vừa sâu đậm vừa uẩn khúc đã lướt qua bao độ thăng trầm. Một cuộc đời từng hiến dâng cho Đức Chúa Trời để phục vụ hội thánh quả là một cuộc đời đẹp đẽ biết bao. Suốt trong 46 năm đằng đẵng của phục vụ, lại xen vào một khoảng khá lâu dài của thời chinh chiến, tổ quốc lâm nguy, thời thế tô đậm màu lửa, máu. Không thể quên rằng, cụ mục sư Lê Văn Thái đã từng là truyền đạo, là mục sư, là chủ nhiệm, là hội trưởng suốt 18 năm, là giám đốc, sáng lập cô nhi viện liên tiếp cả 15 năm. Cụ là một chiến sĩ lão thành của thập tự giá, đã từng gan dạ, xông pha trên các mặt trận, dông ruổi trên linh trình, đã ngót nửa thế kỷ như mới thoáng qua. Ông thư ký chấm dứt bản lược trình thì có những lời chúc mừng, bày tỏ cảm tưởng kính mến đối với cụ là một người được Chúa đại dụng, do các quý ông hội trưởng tổng liên hội, chủ nhiệm Nam Trung phần, các quý giám đốc cô nhi viện và chẩn y viện, quý ông viện trưởng thần học viện, và nhất là những lời luyến tiếc nồng nhiệt của đàn trẻ nhỏ mồ côi, cũng như thố lộ tâm ý cách não nùng để tiễn đưa cụ giám đốc sáng lập cô nhi viện về hưu. Chính cụ mục sư Lê Văn Thái nhân dịp này cũng bày tỏ tâm sự khiến ai nấy nghe qua cũng phải ngậm ngùi mến phục. Rồi đến sâu đông tín hữu xa gần từ Sài Gòn và các nơi có mặt cũng ngỏ lời tri ân sâu xa với cụ đã có công dìu dắt họ từ lâu. Rồi các tặng phẩm lần lượt kính tặng cụ để làm món quà kỷ niệm của các cơ quan như tổng liên hội, địa hạt, thần học viện, cô nhi viện cùng các tín hữu tư nhân. Một số khá nhiều các điện tín, thư, thiệp gửi đến chúc mừng cụ mục sư trong buổi lễ này. Sau hết là một vòng hoa danh dự tượng trưng cho cuộc chiến thắng do đại diện của tổng liên hội là mục sư Phạm Văn Nam choàng ngang lên vai và cổ của vị lãnh đạo tinh thần đã tận tụy hiến dâng đời sống để phục vụ hội thánh Tin Lành Việt Nam. Tất cả hội trường đứng dậy chào mừng và buổi lễ chấm dứt trong tiếng ca vang tôn vinh danh Chúa. Sau khi vị giáo sĩ hội trưởng E.R. Irwin giơ tay chúc phước vào lúc 17:20 ngày tháng như trên. Cũng như trong buổi lễ tổ chức tại nhà thờ cô nhi viện hơn tháng trước, lần này thư từ và điện tín từ khắp nơi gửi về nhiều quá, tôi không thể trả lời, cũng như không thể chép hết lại được. Để lưu niệm, xin phép quý độc giả cho tôi được chọn mỗi thành phần một bài mà thôi. Đó là những bài thơ tiêu biểu của những người đã từng góp mặt với tôi trong những quãng đường dài hầu vị Chúa với chủ tâm đó, nên trong giới bạn hữu biết nhau từ thuở nhỏ. Tôi hân hoan ghi lại đây bài thơ của ông Nguyễn Văn Hạng, người đã cùng sống chung với tôi trong một hội thánh lúc thiếu thời và cùng gia đình bị bắt bớ khủng khiếp. Cảm ơn Chúa, ông đã giữ vững được đức tin, và điều vui sướng hơn hết là cho đến ngày nay, ông và tôi vẫn thường có dịp gặp nhau chung trong một nhà thờ. Tôi rất cảm động nhìn thấy ông có mặt trong buổi lễ hưu trí. Ông đã sốt sắng đến dự và chúc mừng tôi với những lời lẽ chân thành. Riêng về với các con cái Chúa, tôi xin chọn bài thơ của cụ Nguyễn Thiện Đạo, một tín hữu lão thành quê quán ở miền Bắc, hiện cư trú tại miền Nam. Cụ Đạo là người đã từng cộng tác đắc lực của tôi trong việc rao truyền Tin Lành cho đồng bào miền Bắc, như tôi đã có dịp đề cập đến nhiều lần ở những phần trước. Trong giới phụ nữ có bài thơ của bà mục sư Phạm Văn Nam, hiện hầu việc Chúa tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang. sau cùng là bài thơ của cụ mục sư ông Văn Huyền, đọc trong bữa ăn chung sau lễ hưu trí. Đây là bài thơ thứ hai cụ Huyền đã cảm tác để tặng tôi. Bài thơ ứng khẩu của cụ mục sư ông Văn Huyền. Mừng anh hưu trí, trí chưa hưu, cùng bạn đồng lao cộng lạc ưu. Tiệc lớn cười kêu vang núi Thái, nghìn thu ơn Chúa sử di lưu. Bạn mục sư ông Văn Huyền. Bài thơ của ông Nguyễn Văn Hạn. Chúc mừng hai cụ sống cho Ngài, phước Chúa xưa nay đã láng lai, gia đình các cháu càng nảy nở, tuổi tác ông bà vẫn bền dai, chức vụ thành tâm không thiếu sót, ơn trên thỏa mãn chẳng hề sai, nay còn nguyện Chúa ban thêm sức để được tùy theo ý muốn Ngài. Nguyễn Văn Hạn, tín đồ Nha Trang. Bài thơ của cụ Nguyễn Thiện Đạo. Hai cụ Lê Văn Thái mục sư, hy sinh phục vụ Chúa nhân từ, thánh kinh cõi Việt rao truyền khắp, cô viện Hòn Chồng vẫn lập như. 46 năm trường công tác trọn, 70 tuổi thọ phúc phần dư, triều thiên mão đội ca khen Chúa, vạn thuở danh còn lại thánh thư. Khánh hội ngày 1 tháng 8 năm 1968. Chân sinh Nguyễn Thiện Đạo kính tặng. Bài thơ của bà mục sư Phạm Văn Năm. Đường trời trải bước lắm gian nan, nôi dấu chiên con thật vẻ vang, 46 năm trường trong trận chiến, 70 tuổi thọ vẫn an toàn, linh công rực rỡ người ghi nhận, mở miệng huy hoàng Chúa sẵn ban, mừng cụ hồi hưu tròn nhiệm vụ, đôi dòng sử liệu điểm thêm trang. Bà mục sư Phạm Văn Năm, Thần Học Viện Nha Trang.
Vì tôi con Ngài gánh bao.
Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông tuyết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Triền Thánh Giê-xu ơi, con quý đến đời đời, con cuối nơi ngôi Ngài tôn vinh, vương quyền muôn thu đất hạ. Hãy subscribe. sạch con gió sông huyết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Triền Thánh Giê-xu ơi, tôn quý đến đời đời. Con cuối nơi ngôi Ngài
thật oan.